chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, khi một người cùng quê học với Hương và Sài báo tin cụ Đồ Khang, bố của Sài mất, Hương đã quyết định về quê viếng cụ Đồ. Trong đám ma cụ Đồ, mọi người khắp nơi đổ về kính viếng vì nhiều lý do. Nhưng điều làm cụ nuối tiếc và ân hận nhất là ngày xưa đã đuổi Sài ra đồng để Sài suýt chết đói và chết rét. Cụ nghĩ cũng chính vì thế mà bây giờ cụ không được gặp con trước khi nhắm mắt. Chú Hà và anh Tính biết Hương có về viếng đám ma và ân cần hỏi thăm. Trên tờ báo Quân Giải Phóng, đầy hai trang chữ giữa đăng ảnh của Sài và bài viết nói về chiến công của anh đã được Hương đọc thuộc đến từng dấu chấm dấu phẩy. Cô cứ đọc đi đọc lại và trách Sài sao có những chuyện anh không quyết liệt như thế. Nhưng cô cũng còn thương anh rất nhiều, mong anh luôn được bình an và đừng liều lĩnh như những gì trên báo nói. Còn về phần Sài, sau cái chết giữa sừng của bạn khiến anh càng thêm căm thù bọn lính ngụy. Thêm cái lý do nữa là cái làng V suốt đời ngập lụt của anh bị bọn đế quốc phong kiến bóc lột đến tận xương tủy người nông dân. Vì thế, anh đã dốc toàn bộ sức trẻ, ý chí và trí óc để lập công giết giặc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Thời Xa Vắng của tác giả Lê Liệu trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Hương quyết định về quê viếng cụ Đồ Khang, bố Sài. Một người cùng quê học với Hương và Sài, hiện cũng đang công tác tại Hà Nội, đến báo cho Hương tin đó. Hương là người đàn bà không hề yêu chồng, nhưng lại vô cùng thương con. Người đàn bà của gia đình ấy thật sự đảm đang, lo toan chu đáo với chồng con, với họ hàng hai bên, với bạn bè. Có thể nói, cái hạnh phúc mà anh chồng cô cũng giống như tuyết vô được, quả là vàng, là mặt trời soi sáng cuộc sống lạnh nhạt và buồn tẻ của anh. Cô bảo với chồng, hôm nay em cho các con về quê thăm ngoại, tuần sau ra. Ở nhà các thứ có sẵn rồi, tôm và thịt ăn 2 ngày, trứng ăn 2 ngày với lạp sườn. Chủ nhật em đã gửi bác An mua cá, bác ấy làm và rán hộ. Khi nào xong bác ấy gọi sang bê về. Mỗi ngày chịu khó nấu hai bữa cơm nóng và luộc sau mà ăn khỏi xót ruột. Để đến hôm khác đi, cho khỏi cập dập được không? Có gì mà cập dập? Anh cũng phải thăm bà một thẻ. Thôi, không thể thức gì cả, lần khác. Biết mình nói hơi quá, cô đi lại gài chiếc cúc áo cổ và vuốt lại những nếp nhăn trên áo chồng. Em nói bao nhiêu lần, ăn mặc phải gọn gàng, anh tọa tạch lắm. Người chồng lại đần mặt lặng lẽ tận hưởng niềm sung sướng được ban phát, để rồi lại ngoan ngoãn câm lặng, không được bàn cãi, không được thay đổi những quyết định của cô. Hương bảo xích lô dừng lại ở cửa Nam, mua chục hoa huệ và xăm bó hương. Xuống ô tô chợ vàng, hai người bạn cũ đã chờ sẵn, lai hai mẹ con Hương. 3 cây số mới ra bến đò và từ bến về nhà Sài cũng phải hơn 1 cây. Trên đoạn đường gần 5 cây số ấy, đã thấy những người mang hương và nến, hoa huệ và hoa vòng từ Hà Nội về đám tang cụ Đồ. Nghe người đi đường bàn tán, Hương và cô bạn biết là họ về còn kịp. Phải đến 4-5 giờ cơ, đang giờ phóng không cao điểm, đã đưa làm sao được. Chào ơi, cơm ăn nào là người. Quả làm đám tang của cụ Đồ Khang là hiện tượng có 102 ở vùng này. Ngày xưa đám ma bố Tổng Lơi mổ hàng trăm con lợn, trâu bò, dã sò ăn uống sậm dịch cả hàng 10 ngày rồi cũng không đông được như đám này. Cái đó có nhiều lý do. Thứ nhất, cụ Đồ có nhiều học trò ở khắp nơi. Ai cũng chứng tỏ mình có hiếu với người thầy, vừa yêu thương, vừa hiền lành. Với lại, việc tôn sư trọng đạo vẫn là cái đức của các cụ thời bấy giờ. Thứ hai, cụ là bố của dũng sĩ đang chiến đấu ở trong Nam, một mình bắn rơi máy bay giặc Mỹ và bao nhiêu công trạng khác. Báo Đăng là chiến sĩ quân giải phóng quê ở làng V bên con sông Hát, nhưng ai cũng biết anh Sải ấy là con trai cụ Đồ Khang. Từ trên tỉnh, trên quân khu và những người ở đơn vị cũ của Sải đều đến viếng cụ Đồ. Cụ là người cha đã nuôi dạy và giáo dục cho người con trai ưu tú của mình lập nên chiến công vẻ vang, cả nước biết đến. Thư chia buồn của ông chủ tịch tỉnh nói thế. Thứ ba, họ hàng đông, làng xã ai cũng kính nể đức độ của cụ. Giấy sách phải giữ lấy lề. Đói thì ăn sau ăn cháo, chứ đừng ăn trộm ăn nhặt của ai. Hồi các em và các con còn nhỏ, cụ dạy dỗ đe nẹt thế. Lớn lên đi hoạt động, cụ lo toan, chạy vậy, theo đuổi vào tù ra tội và hầu hạ mỗi khi có khách của con, của em, họa hoàn cụ chỉ nhắc một điều. Ăn ở nên để phúc đức về sau. Ai rồi cũng có lúc già yếu, có lúc phải lui về. Chú và anh Tính làm việc, phải nhớ để lúc lui về vẫn có người vù vập vì nể mình. Cả đời cụ chỉ có một lần ân hận là đã đuổi thằng Sài ra đồng để con suýt chết đói chết rét. Nỗi ân hận ấy, trước khi tắt thở, cụ còn gọi: Sài ơi, con tha lỗi cho bố. Bố ăn ở ác với con nên lúc nhắm mắt bố không được gặp con, Sài ơi. Xóm mạc ai cũng òa ra nức nở thương tiếc cụ, thương nhớ thằng con út của cụ đang biển biệt ở tận đâu đâu, có biết đến cái giờ phút vĩnh viễn xa rời người cha kính yêu này không. Những lẽ ấy đã đem đến nườm nượp đông đúc sự tiếc thương, kính trọng, sự linh thiêng của mất. Nhưng cũng còn cơ man nào là người không biết từ huyện xã nào ngơ ngác và thậm thụt cung kính và cười cợt, nghênh ngang và khúm núm. Họ là vô số người chưa hề biết cụ Đồ là ai. Cũng không phải vì lòng ngưỡng mộ một gia đình cách mạng, một cuộc sống mẫu mực, hoặc vì sự yêu mến thân thiết người em, người con của cụ. Họ đi đám chỉ vì không đi sẽ không tiện. Thành ra không phải họ đi đưa cụ Đồ, mà là đưa đám ông Hà đã về làm bí thư huyện ủy được nửa năm nay, và đưa đám anh Tính, ủy viên trực phụ trách nội chính của Ủy ban Hành chính huyện. Có người đến ngay từ chiều hôm kia, khi vừa phát tang. Ở ngoài đường, họ đùa nghịch huyên náo. Vào đến nhà, họ lặng lẽ nghiêm trang. Ở ngoài đường, họ còn dò la xem phong tục làng này ra sao. Vào đến nhà, họ thành thạo mọi nghi lễ và làm mọi việc tự nhiên như một người chủ. Họ phải liếc mắt xem thắp hương và khấn vào lúc nào, đứng ở đâu để ông Hà hoặc Tính chứng kiến nỗi lòng đau khổ cung kính của họ. Còn là Trần Văn Đật, phó chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi thôn thượng xã Hồng Thủy, kính viếng linh hồn cụ Đồ, sống khôn chết thiêng, chút lòng thành nhỏ mọn của con. Tút tam thanh và chục bó hương dâng lên trước mặt anh, khấn rồi quỳ sụp xuống, lễ ba lễ, đứng dậy, hai mắt đỏ hoe. Anh lẩy bẩy đặt lên bàn thờ chỗ đã trồng chất hương hoa, khiến Tính sau khi vái đáp lễ phải cảm ơn anh và nhận lấy tấm lòng thành cung kính ấy. Đi quay ra, Đật vẫn cúi vẻ đau đớn, nhưng trong bụng đã có thể chắc chắn về cái đơn xin 2.000 ngói đang nằm ở chỗ Tính, mà 2 tuần sau anh sẽ đến xin hẳn, là Tính không thể từ chối. Và nếu cần, anh sẽ khấn lại tên tuổi của anh để Tính khỏi quên. Lại có người đến từ sáng nhưng cứ quanh quẩn ngoài ngõ đợi ông Hà lên trực bên linh cữu mới vào thắp hương viếng. Hầu hết những người không quen thuộc với cụ Đồ trước hoặc sau khi đưa đám đều tạt vào thăm ông Hà, nắm lấy bằng được bàn tay ông để chia buồn. Với Tính cũng thế. Tất cả những cử chỉ ấy cốt để hai con người không thể quên rằng họ đã có mặt trong cái tang lớn của gia đình các anh. Người xa lạ đã vậy, ngày con cháu và anh chị em gần xa, ai hàng năm, hàng đời không lai vãng, không bẻ cho nửa củ khoai lúc đói kém, thì gào khóc to nhất, thảm thiết đến nỗ lòng. Trong những tiếng khóc của người thân thích, ai cũng cảm động về nỗi đau đớn, sự mất mát lớn lao ở người con dâu cả. chị vật vã, đã có lúc ngất đi và tiếng đã khàn. Chị vẫn kêu van thống thiết. Ôi cha ơi, cha chết đi, con lớn con bé của cha biết trông cậy vào ai? Cha ơi! Ôi cha ơi, từ nay các cháu của cha, nó biết tìm đâu thấy ông, để ông dạy bảo các cháu lớn khôn như ông đã nuôi dạy con cái. Có đi đến chân trời góc bể nào, cũng không thua anh kém chị, cha ơi! Ôi cha ơi, mấy chưa hôm kia, con hỏi cha có thèm của ngon vật lạ gì, con hầu cha. Cha bảo con rằng, cha đã đầy đủ rồi. Bây giờ cha đã bỏ chúng con, bỏ đàn cháu thơ dại. Cha đi đâu rồi, cha ơi? Tuyết cũng là người khóc thường trực cùng chị cả. Duy vợ tính, chị òa khóc như gào lên lúc ông cụ vừa tắt thở. Và khi niệm, còn chị phải chạy tất bật với bao công việc, cau trầu, chẻ thuốc, lo công phường kèn, phường trống. Chỗ nào cần, việc gì thiếu hụt, chị đều phải làm, phải lo. Nhiều khi bạn bè đến, không thấy vợ tính. Anh ngượng tìm gọi chị. Mẹ tính cứ đi đâu thế? Thế bao nhiêu việc cứ bỏ đấy à? Bố nó xem những việc dưới này, có ai giúp tôi được việc gì không? Anh lại phải bảo vợ. Thì mẹ nó lại phải trông nom chu tất hộ tôi. Anh biết rằng, sẽ không ai chê cười vợ anh bất hiếu, vì cả làng cả xã đều nói với anh suốt mấy tháng trời về việc vợ anh trông nom phụng dưỡng bố chồng ốm như thế nào. Hương và hai bạn về đến nơi khi mọi người đã bắt đầu khiêng linh cữu ra nơi trồng đòn. Nỗi tang thương cuồn lên theo dần ra ngõ. Cô vào bàn thờ đặt hương hoa, ngước mắt nhìn tấm ảnh của cụ giữa lặng vắng, lạnh lẽo. Phút linh thiêng rào lên mắt cô. Cô nhìn lên tấm ảnh hồi còn trẻ của cụ, như bắt gặp sài của 10 năm, 20 năm sau. Đứa con gái như sợ hãi cảnh vắng vẻ. Nó túm áo mẹ. Cô lén lau nước mắt quay ra. Hai anh bạn vẫn đứng chờ ở cửa. Cả ba người lặng lẽ lẫn vào đám đông đang ùn ùn dạt sâu lại phía nhà. Trên đường ra nơi an táng, Hương không thể cầm được nước mắt. Cô cố giấu mình giữa đám đông đảo ồn ào. Cô khóc về nỗi đau thương, do bao tiếng khóc quanh mình, do tiếng kèn cũng thảm thiết như tiếng khóc, tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng hai thanh tre cách cách làm trịch. Tất cả đều như là sự chia ly, cách trở, sự mất mát không thể bù đắp. Cô khóc vì thương tiếc cụ Đù. Cô khóc vì sự xa vắng của Dài. Cô khóc cho cả nỗi đau đớn của mình, vì sao đã gắn bó với gia đình này. Giờ phút thiêng liêng, cô tự coi mình như một đứa con sâu, phải khóc cho cả nỗi đau đớn cho người đi xa. Anh Sải ơi, anh có hiểu lúc này em khổ sở như thế nào vì tình yêu trắc trở của chúng ta, vì sự hờ hững của hai đứa mình. Chiếc khăn mùi xoa ướt đẫm nước mắt, cô vẫn phải giấu mọi người, giấu cả đứa con gái 4 tuổi đang túm chặt lấy đuôi áo mẹ. Gần đến huyệt, chú Hà từ dưới len lên. Đến chỗ Hương, chú dừng lại. Chú biết cháu về từ lúc ở trong nhà. Bấn quá, thông cảm cho chú. Chôn cất xong, Hương và các bạn chào anh Tính, rẽ đường về chợ Bái. Anh cảm ơn tấm lòng tốt của những người bạn Xài, rồi hỏi Hương. Em còn được ở nhà mấy ngày, chủ nhật anh sẽ đến rồi lên cơ quan anh chơi. Tất cả sự âu yếm, trìu mến của chú, của anh, sao không có được từ 7 năm trước? Hay đến bây giờ, biết là tôi không thể phá vỡ sự nghiệp và hạnh phúc của con em các người mới hỏi han. Hay vì một cái gì, hay các người đã thương xót thằng cháu, thằng em khốn khổ ấy và nuối tiếc? Để làm gì lúc này nữa? Ăn cơm xong, con đi ngủ với bà, mẹ bận việc. Hương ngồi với ngọn đèn và tờ báo in trên mặt bàn. Một tờ báo Quân Giải Phóng đã nhầu mà anh bạn đến báo tin cụ Đổ mất đã cho Hương. Đầy hai trang sữa đăng ảnh của Sài và bài viết nói về chiến công của anh. Cô đọc đã thuộc từ cái dấu chấm, dấu phẩy, nhưng vẫn đọc lại từ chữ đầu đến chữ cuối cùng. Đọc xong lại nhìn tấm ảnh mù mờ, càng nhìn càng mờ đi, chả nhận ra đặc điểm gì. Nhưng để xa, nhìn đại thể, cô vẫn thấy đôi mắt buồn buồn xa xôi, vẫn thấy đôi môi dày dặn, mím lại lặng lẽ, mà vẫn như gợi mọi người phải nhìn vào nó, tìm ở phía trong nó một cái xuyên thầm và bao nhiêu điều sâu xa. Người ta bảo đường nhân trung sâu là ăn ở phúc hậu, có trước có sau phải không? Kim ơi, sao bạn nói với tôi những chuyện đó muộn thế? Đã hàng trăm đêm phá núi lấy đá tôn ngầm, phá bom lấp đường giữ ác liệt trung đội trưởng công binh do anh phụ trách, không để một chiếc xe phải chờ ngầm, không để một cân hàng ra phía trước rơi vãi vì dốc bung trôi và ngầm mất tích. Trước đây không mấy đêm là không có xe đổ, hàng bung ra vì đoạn ngầm và đoạn đường dốc quá hiểm trở. Hàng năm nay, chốt giữ trên khu vực ấy, các anh phải đối phó với bom đạn địch mà đêm nào cũng xảy ra. Có đêm, 5 lần bị oanh tạc, cả 5 lần chỉ trong vòng nửa giờ, đoàn xe đã được giải phóng. Các anh đã tôn ngầm, cải tạo cả hai bờ, biến nó thành con ngầm dễ đi nhất trên tuyến đường vận tải chiến lược. Dốc bung trôi cũng được thay bằng con đường tắt qua rừng khộc, vừa ngắn vừa bằng phẳng, thành đường êm trôi. Bằng kiến thức khoa học và ý chí kiên cường, trung đội anh làm đến 3 đoạn ngầm và đường êm trôi như thế. Bọn địch không ngờ ở một khu liên hoàn trọng điểm nối hai con đường A và H trước đây, mà dựa vào sự hiểm trở của nó, chúng có thể khống chế dễ dàng. Hàng năm nay lại không có cách gì ngăn chặn nổi. Tên đại úy tiểu đoàn trưởng đoàn Nam khai: chúng tôi dự đoán đã có từ 2 đại đội đến 1 tiểu đoàn chốt giữ cho 2 khu vực ngầm và cung đường quanh núi, nên đã bố trí lực lượng hành quân 1 trung đoàn có phi pháo oanh kích yểm trợ cùng với các đơn vị tại chỗ nống ra chiếm giữ khu vực trọng điểm, cắt đứt cái mắt xích quan trọng trên con đường vận chuyển bằng cơ giới và đường giao liên của các ông. Trung đội trưởng Sang Minh Sài kể rằng có 2 điều khả nghi. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên chúng đánh bom vào lúc 5 giờ sáng, khác hẳn cái quy luật đánh từ trưa hôm trước đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Tất nhiên, có lúc khả nghi chúng cũng đánh phá vô tội vạ. Thứ hai, hàng trăm quả bom rội xuống chỉ có 5 quả vào khu vực ngầm và dốc, còn hầu hết tập trung vào khu rừng sau lưng chỗ ở của chúng tôi quanh một khu đồi chọc. Chắc chắn có hiện tượng gì sẽ xảy ra. Tôi báo động tập hợp trung đội, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu đội ở lại làm lực lượng dự trữ và bám ngầm, bám đường, bảo đảm xe đi trong đêm. Hai tiểu đội sẵn sàng cơ động ứng phó với tình hình mới. Được chừng nửa giờ, có tiếng máy bay trực thăng. Linh tính báo cho tôi biết chắc chắn là chúng sẽ đổ bộ. Tôi hô anh em chạy lên phía đồi chọc. Do chủ động nên tôi vác khẩu trung liên chạy ngay sau tiếng hô của mình. Anh em chạy theo. Tôi phân công mỗi tiểu đội thành một mũi chiếm 2 khu rừng ở 2 phía cách đồi chọc 1 con suối. Tiểu đội do tôi chỉ huy chiếm ở phía nam, tức là phía chúng tôi trú quân. Rừng còn cháy, khói bom còn sộc vào đắng cả mũi. Tôi hô anh em nhanh chóng chọn vị trí có lợi, dùng súng trường bắn tỉa nếu chúng thả thang. Còn tiểu liên trung liên thì nhằm vào máy bay khi chúng hạ cánh. Tôi vừa tìm được phiến đá, chỉnh khẩu trung liên thì 3 chiếc trực thăng đã xoáy cái âm thanh như đinh đóng vào đầu. Trời ơi, ví von. Ở nhà có bao giờ dám cãi lại câu nào? Ức cái gì, hai vành tai chỉ đỏ như hơn lửa. Càng ức, càng chết lặng đi, để dù làm gì, đi đâu không hé răng nói nửa lời. Đã nghĩ chỉ có mình mới hiểu hết anh, đến cái việc quyết định nhất thì lại không hiểu gì. Ảnh chụp có thật người hay không mà già và gầy gò đến mức này. Trước thứ nhất, hạ độ cao, quay ngang, bay dọc suối. Tôi bám nó qua tấm kính buồng lái tên giặc nằm gọn trong vòng ngắm của tôi. Đây là cơ hội thuận lợi nhất. Nếu chậm một chút, nó chỉ hơi lạc đi thì chỉ còn máy bay mà mất thằng lái. Tôi nghiến răng lại xiết cò. Cùng với tiếng nổ của tôi, chiếc máy bay trao lạc và cứ thế rơi nghiêng xuống sườn núi, lăn ụp xuống suối. Anh em nhảy lên reo hò, còn tôi thì toát mồ hôi, không dám tin vào cái điều đang xảy ra nữa. Hai chiếc sau vội vã vọt lên, tôi bắn hết xà nửa băng còn lại. Bắn đuổi xua nó đi, để mình còn trấn tĩnh lại, chứ vuốt theo đuôi nó, có chúng chưa chắc đã rơi. Tên đại úy là một trong ba tên còn sống trong số 31 tên trên chiếc máy bay ấy. Được lôi ra, mặt mũi còn xám hoét, đã khinh khỉnh và bất cần. Tôi đoán hắn là người thành phố, hoặc ít ra hắn đã từng ăn học ở đấy. Nói nhỏ với hai chiến sĩ, nhưng tôi cố tình để cho hắn nghe. Quả nhiên, mặt hắn nhợt hẳn đi. Hắn tiến đến gần tôi lắp bắp.
Thưa ông chỉ huy, ông chỉ được sống khi nói rõ kế hoạch của các ông.
Hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe. Tôi và hắn đi cách các chiến sĩ và hai tên ngụy một đoạn nữa. Trong vòng 5 phút, tôi và hắn đã đối thoại xong về kế hoạch của một cuộc hành quân và sự cam kết về tính chính xác trong lời khai của hắn. Tôi cũng biết hắn có một vợ, một con ở Sài Gòn. Vợ hắn đã xin cho hắn được chuyển về biệt khu thủ đô trong tháng tới. Một kế hoạch tác chiến được vạch ra. Một trung đội thiếu sẵn sàng chờ đánh một trung đoàn đủ của đối phương. Sau những ngày ở nhà, anh không thể táo bạo đến liều lĩnh được như thế. Có phải trước khi đi, anh đã tha thần suốt cả một tuần lễ ở gần chỗ em không? Anh đã nhìn em hàng giờ đồng hồ trước khi anh Hiểu vào nhà ư? Anh dục Hiểu vào, cốt để xem em có nói gì đến anh. Nhưng lúc ấy, nào em có thể nhắc đến anh mà không để nỗi uất ức căm giận. Cũng chỉ tại anh thôi, nếu không dũng cảm thì có thể làm được việc gì? Sau 3 giờ độc lập chiến đấu với một lực lượng gấp hơn 20 lần có bom pháo yểm trợ, trung đội của họ đã bắn rơi 7 máy bay và diệt hàng trăm tên lính. Họ giữ vững trận địa cho đến khi có lực lượng chi viện của bãi khách, của trạm và các chiến sĩ lái xe. Quân địch phải tháo chạy trước sự áp đảo của quân ta, bỏ lại 12 máy bay lên thẳng và 273 xác chết. Người trung đội trưởng của trung đội anh hùng ấy trở thành chiến sĩ ưu tú và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, Nhân dân Cách mạng ngay đêm chiến thắng. Giá anh cứ đi chiến trường trước đấy một vài năm làm gì đến nỗi. Anh Hiền ơi, anh có đến nỗi nào? Sao anh bắt người ta làm cái việc tội lỗi ấy? Mà tại sao Kim không nói với tôi ngay từ những lần đến bệnh viện thăm chị gái, để tôi khỏi phát điên khi nghe tin anh trở lại yêu vợ, phản bội tôi? Gặp bất cứ cán bộ chiến sĩ nào ở binh trạm IN này cũng đều biết đến Giàng Minh Sài, biết đến con người bất chấp gian khổ, bất chấp hy sinh, hay nói một cách khác, đối với anh trong cuộc chiến đấu một mất một còn, từng giây từng phút này không hề có gian khổ, hy sinh, bởi vì không bao giờ anh nghĩ tới nó, cũng không bao giờ ở đâu những hy sinh gian khổ lại có thể cản được nhiệt tình cách mạng, ý chí kiên cường của anh. Cái làm nên bản lĩnh kiên cường của người dũng sĩ ưu tú ấy đơn giản thế này thôi. Cũng chính những ngọn núi, cây rừng và dòng suối này cách đây 3 năm về trước đã chứng kiến cái chết cay đắng của người bạn anh. Thường anh thèm một bữa sau, bạn đã dẫn anh đi lấy. Rau chưa lấy được, máy bay giặc Mỹ theo tọa độ chỉ điểm của bọn thám báo đến bỏ bom giết chết bạn anh. Nỗi đau vô cùng, thành lòng căm thù vô hạn với bọn giặc cướp nước và bán nước. Và sâu xa hơn nữa, cái làng V suốt đời ngập lụt của anh, bọn đế quốc phong kiến đã bóc lột đến tận xương tủy người nông dân. Mối hận thù nuôi lớn từng ngày, vừa đến tuổi 18, anh đã xung phong nhập ngũ và tìm mọi cách xin ra chiến trường giết giặc lập công. Còn một nguyên nhân nào khác nữa không? Cái đêm trăng giữa ngày lụt ấy, anh đã bảo em, anh sẽ đi bộ đội, càng đi xa càng tốt, càng làm việc gì nguy hiểm càng tốt, dù lao vào lửa, vào bom mà chết, còn hơn là phải sống với cô ta. Anh kể hay nhà báo bịa ra, nhưng nên như thế thì hơn. Không hiểu những năm tháng qua, tận thăm thẳm xa xôi, anh đã nghĩ những gì. Đừng nên liều lĩnh như những lời đã nói với em anh nhé. Em vẫn ở bên anh, một người đàn bà đã có chồng và sắp có hai mặt con, không thể nào bỏ chồng, bỏ con để trở về với anh. Nhưng em vẫn tin là tình yêu suốt đời của anh, cũng như anh, mãi mãi là tình yêu duy nhất của đời em. Đừng khóc khi trở về thấy em âu yếm vỗ về chồng con mà câm lặng, lẩn tránh em. Anh bé bỏng của em ơi,
Nhưng anh ơi, nhưng đến bao giờ em mới có thể để anh hiểu nỗi lòng em, để anh bớt đau đớn, tủi hận? Bao giờ, đến bao giờ hở anh? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Thời Sao Vắng của tác giả Lê Liệu trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt quý vị.